Xin chào các bạn, Mita đây. Hôm nay Mita xin gửi đến cho các bạn một bản podcast. Một bản podcast này giúp cho các bạn bổ sung thêm vào hành trình các bạn đang chữa lành để trở nên trọn vẹn hơn. Bản podcast với đề tựa là Mỗi việc làm tốt mang lại niềm vui và chữa lành trọn vẹn. Bạn biết không, cảm giác này thú vị nên Mita muốn chia sẻ cho các bạn đấy. Cách đây khoảng 10 hôm, vị sư cô Mita quen kể rằng sắp đi sang Ấn hành hương và sẵn dịp làm thiện nguyện. Sư cô bảo, để sư cô đi về rồi sư cô kể chuyện đó cho mà nghe. Hiện tại thì sư cô chỉ nghe người ta kể thôi. Người ta kể rằng ở Ấn còn nhiều chỗ chưa có nước uống. Người thượng lưu, trung lưu hoặc người có chút tiền thì có nước mà tắm. Họ tắm ở trên thì nước sẽ chảy xuống theo đường rãnh cống hoặc là đường bờ tường. Nước tắm này sẽ được người dân ở bên dưới hứng lấy và về nhà uống. Nghe mà xót xa các bạn nhỉ. Mita có chia sẻ thêm rằng với sư cô, còn có rất là nhiều bạn bè ở Ấn, họ là những người rất giàu. Rất giỏi luôn đó sư cô ạ. Con không thể nghĩ rằng là có những nơi người ta khổ đến như vậy. Mà sư cô ơi, thế ở Ấn có vẻ như là khổ hơn Việt Nam sư cô nhỉ? Sư cô bảo, có lẽ vậy. Ở Ấn, người giàu thì rất giàu, người nghèo thì cũng rất nghèo con ạ. Người Ấn không biết cho đi, không biết sẻ chia, nên họ vẫn còn khổ rất nhiều. Điều này khác biệt rất nhiều so với người Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam của chúng ta biết cho đi, lá lành thì đùm lá rách. Chính vì như vậy mà người Việt Nam của chúng ta ngày nay đã khá hơn rất nhiều. Các bạn của Mita ơi, các bạn có thấy thế không? Mita may mắn hơn, Mita sống trong một bầu trời toàn màu dễ thương. Người chia sẻ đến những điều dễ thương và đáng yêu, nên đôi khi qua đôi mắt của mình, cuộc sống này chỉ có điều dễ thương mà thôi. Ví như, thời gian gần đây Mita cảm động lắm lắm khi biết rất nhiều bạn bè, từ người thân quen, từ người mới biết và từ người mình nghe qua đều đã biết cho đi rất nhiều. Theo truyền thống của Phật giáo, cho đi là được phước, là tích lũy phước, là bồi thêm chút phước cho riêng mình. Những người phước dày thì cuộc sống luôn được thuận lợi hơn. Do đó, những người biết cho đi thì kết quả sẽ có một cuộc đời an vui hơn. Một số người còn bảo rằng vận mệnh cuộc đời cũng trở nên sáng sủa hơn từ dạo đó. Riêng cá nhân của Mita, mình cũng chưa đủ năng lực để nói điều gì to tát. Mình thường giải thích dễ hiểu cho người nhà, cho người quen của mình rằng hãy nghĩ rằng hôm nay mình có thể chia chiếc bánh nhỏ cho người đang đói, thì mai kia ắt người ta sẽ có chiếc bánh nhỏ họ sẽ chia lại mình. Hoặc mình hay tâm sự nói chuyện với bạn, thì bạn lại tâm sự nói chuyện với mình. Ví như mỗi tuần mẹ về đều thăm ngoại, mẹ đem cho ngoại một món quà nhỏ. Có thể là một ly nước cam, có thể là một chiếc bánh nhỏ. Thì ắt rằng khi ngoại có hai chiếc bánh, ngoại cũng sẽ nghĩ đến mẹ trước tiên, so với việc cả năm mẹ mới về thăm ngoại có một lần. Và mẹ mình đã thường xuyên về thăm ngoại. Ngoại vui, ngoại cười tươi sảng khoái, mẹ cũng sẽ được vui lây. Và từ đó mình thấy cuộc sống của mẹ mình cũng trở nên thay đổi hẳn. Bạn biết không, cuộc sống này ai cũng nghĩ như vậy hết, ai cũng làm như vậy hết, thì cuộc sống xung quanh mình đều không còn đói nữa, đều không còn thiếu nữa, mà chỉ còn toàn niềm vui. Niềm vui nhiều hơn thì sức khỏe cũng nhiều hơn. Gặp ai, mình cũng khuyên hãy cho bớt đi, giữ lại vừa đủ thôi, đừng giữ lại quá nhiều. Đừng quá lo lắng đến tương lai, hãy vui được lúc nào thì vui ngay bạn nhé. Có những nơi, có những người Mita còn tập cho người đó thực hành điều này nữa. Ví như có một lần nọ, Mita biết ngày hôm đó có rất là nhiều người sẽ đến thăm một vị sư già. Mita đã chuẩn bị rất nhiều thứ quà phù hợp để cho vị sư này có thể đem tặng cho những người đến thăm. Sau buổi thực tập như vậy, người ấy rất là hân hoan và vui sướng. Vị sư bảo, con à, có người rưng rưng cảm động vì hành động hôm nay luôn. Thầy rất là biết ơn con, biết ơn vợ chồng chúng con rất nhiều. Bạn thấy đấy, người đấy có sung sướng không? Và từ đó trở đi, vị thầy này tìm mọi thứ trong nhà có thể cho đi thì thầy sẽ cho đi. Mỗi khi thì đi đâu đấy, thấy một điều gì vì dễ thương, thầy đều nghĩ đến những người đang ở nhà, đang chăm sóc một ngôi chùa nhỏ còn nghèo ở tận trong rừng sâu. Ôi, chỉ có một hành động nhỏ xíu như thế thôi mà thầy của tôi đã cảm động rất nhiều. Bạn biết không, không nhất định phải cho đi là tiền, là đồ vật, mà hãy cho đi bằng tất cả những gì bạn có thể cho đi. Ví như khi ai đó có dự án thiện nguyện mời bạn tham gia, lúc đấy bạn chẳng có chút tài vật nào mà bạn đã đọc được tin đấy, bạn có thể khuyến khích họ bằng cách thả tim cho họ, mời người khác cùng tham gia hay chia sẻ cái bài viết đấy. Đừng thờ ơ, đừng im lặng. Chỉ như vậy thôi, bạn cũng đã cho đi rất nhiều. Hoặc ví như mình chưa có trái tim rộng lớn đi cho tất cả những ai mình muốn cho đi, thì mình cũng có thể bắt đầu từ đứa con của mình, từ đứa cháu của mình, từ mẹ mình, từ ba mình, rồi từ những bà con xung quanh mình. Như vậy thôi thì cũng dễ hơn với bạn rất nhiều. Hoặc ví như bạn có chút thời gian, hãy dành thời gian đó cho ai cần. Ai đó đang muốn lắng nghe bạn, hãy dành chút thời gian ngồi xuống lắng nghe. Đó cũng là cho đi, một sự cho đi vô cùng lớn mà bạn nghĩ rằng bạn không có là sao. Hoặc ví như bạn có kiến thức nè, bạn học được một bài học tốt nè, bạn hãy mang kiến thức này cho những người đang cần đến nó. Chỉ cần bạn nới rộng trái tim của mình ra một xíu thôi, mỗi ngày một xíu thôi, thì chắc chắn rằng một ngày không xa, tim bạn sẽ dễ dàng cho đi hơn. Và lúc đấy, niềm vui sẽ ướp đầy cơ thể bạn, niềm vui sẽ hân hoan đến tận tế bào. Bạn biết không, điều này lại có sức hấp dẫn lạ lùng. Chỉ cần bạn bắt đầu thôi, bắt đầu tập cho đi từng chút một, dần dần năm tháng, những người xung quanh bạn cũng có chút đổi thay, ít nhiều cũng có thêm một người giống như bạn nè. Lúc đó bạn có thấy vui không? Bạn biết không, trong mạng lưới Facebook của Mita chỉ có hơn 500 bạn thôi. Chỉ có 500 bạn thôi, nhưng Mita thấy có rất là nhiều bạn đã nối dài sự sẻ chia này. Đầu tiên Mita kể về chị Huyền. Chị Huyền là một tiến sĩ giáo dục. Chị là một tiến sĩ giáo dục rất giỏi. Mita đã từng đồng hành cùng chị từ những năm 2012 đến 2015. Đó là một cái giai đoạn chị Huyền đang du học ở nước ngoài. Giai đoạn đó Mita đang sống ở Việt Nam, đồng hành cùng với chị với quỹ sách và trẻ thơ để hỗ trợ cho các bé đến trường, cũng như là giáo dục cho các bé những bài học về chăm sóc, sức khỏe, những kỹ năng sống đời thường. Chị đã duy trì các hoạt động này cho đến ngày hôm nay. Và hiện tại chị Huyền đã đang nỗ lực chăm sóc hỗ trợ cho giáo xứ Vinh Sơn ở Kon Tum. Giáo xứ này hiện nay đã chăm tận hơn 20 trẻ. 20 trẻ đang sinh sống tại đó. Người chị thứ hai là chị Hà Thành. Chị Hà Thành là một nghiên cứu sinh tiến sĩ giáo dục. Chị cũng là một giám đốc phòng quan hệ quốc tế của Đại học FPT. Chị là một người bạn rất thân của mình. Chị đã nỗ lực hỗ trợ cho nhóm trẻ lang thang dọc ven sông Hồng và đồng hành cùng rất là nhiều dự án thiện nguyện khác. Chị em Lê Minh Huân, em là một thạc sĩ giáo dục, cũng đã nỗ lực hỗ trợ và kết nối rất nhiều trường hợp học sinh, sinh viên đến trường. Và một người tiếp theo Mita muốn gửi đến các bạn, đó là vị thầy Trân Từ Thông. Mita biết thầy thông qua những cái khóa tu học về thực tập thiền để chữa lành. Mita cũng đưa nhiều bạn hâm mộ Mita đến đây đồng hành cùng với Mita trong hành trình chữa lành, trong sự thực tập tỉnh thức. Mita được biết thầy cũng đang xây dựng một quỹ Con Đường Vui từ năm 2019. Thầy cũng dành cho các bạn học sinh, sinh viên đến trường hàng năm. Và gần đây, Mita biết thêm một cô cựu cô giáo là Phạm Thị Lộc ở Tây Ninh. Bạn biết không, cô âm thầm giúp đỡ bà con chồn xóm, những người lân cận và những người mà cô được biết tin đến. Cô miệt mài hàng tháng, nào là gạo, nào là rau, nào là củ, nào là ít tiền, vân vân. Phần nào cô có thể sẻ chia được, cô luôn nỗ lực sẻ chia. Và chị Ly. Chị Ly là một người bệnh nhân ung thư ở Mỹ. Chị đã cắt đi một quả thận của mình. Chị cũng là một người lao động rất là miệt mài và chăm chỉ. Với số tiền kiếm được ít ỏi, nhưng chị đã chia sẻ thật nhiều các bạn ạ. Chị đã chia sẻ cho tất cả những bà con dòng họ của chị mà chị biết. Chị đề xuất họ đi khám bệnh, còn tài trợ cả chi phí khám bệnh. Sau đó chị còn tìm cách hỗ trợ cho họ khỏe mạnh nữa. Chị còn gửi tiền, gửi đồ ăn, đồ mặc, nhiều thứ khác cho bà con ở xóm làng ở quê. Ôi, chị nghe thôi mà đã cảm động biết chừng nào. Và còn rất là nhiều bạn nữa Mita chưa kịp nhớ đến. Và vô cùng đặc biệt, mỗi hàng tháng có hàng trăm bạn bè yêu mến Mita đã đồng hành cùng Mita rất nhiều dự án thiện nguyện thông qua quỹ Mita Foundation tại cái app thiện nguyện do Ngân hàng Quân đội phát hành. Những người bạn này cứ âm thầm, cứ dõi theo, cứ đồng hành cùng Mita, cũng không cần Mita ghi nhận hay đền đáp bất kỳ điều gì. Mita luôn tin rằng những người bạn của Mita chắc rằng cũng rất hạnh phúc lắm. Nhân tiện đây, Mita cũng xin chia sẻ một chút xíu. Quỹ thiện nguyện tên Mita Foundation được thành lập từ ngày 20 tháng 10 năm 2010. Đến nay đã hơn 13 năm rồi. Mita cứ bền bỉ 5 tháng góp nhặt những gì mình có thể chia sẻ đến cho những người bạn nhỏ đang cần hỗ trợ để tiếp tục sự học. Và một phần Mita dành cho bệnh nhân ung thư, dành cho người bệnh cấp bách hoặc một số trường hợp cấp bách và nhân văn trong khả năng của quỹ. Quỹ Mita bắt đầu được cấp tài khoản 4 số từ tháng 4 năm 2022. Thông tin số tài khoản là 4097. Số tài khoản 4097 thôi các bạn nhé. Ngân hàng Quân đội và đại diện là Trần Thị Minh Tâm, là tên khai sinh của Mita đấy. Các bạn có thể theo dõi hoạt động thông qua cái đường link là thiệnnguyện.abb. /user/mitatrantim hoặc các bạn có thể theo dõi bài đăng tại trang web mitatran.com /CATEGORI/trái-tim-xanh bạn nhé. Mita cũng không biết rằng là do cái việc làm của mình nó dễ thương đến như vậy mà cuộc sống của mình nó rất là nhiều niềm vui, hay là mình chỉ chọn lựa đón nhận những niềm vui mà cuộc sống mình rất là hạnh phúc. Bạn biết không, cuộc sống của Mita rất ít bất trắc, cho dù có chuyện không thuận ý xảy ra thì cũng nhanh chóng được khắc phục, kiểu như mọi người bảo mình luôn gặp may mắn vậy. Ví như tháng trước trời gió lớn lắm, cành cây khá là to, bà gãy ngã xuống sát bên xe của mình. Thật ra cành cây đã ngã sát bên xe của mình chỉ có vài cm. Nếu mà cành cây to như thế này mà đã gãy lên mặt kính của xe mình thì có phải mình đã tốn tiền rồi không? Hai vợ chồng cứ đi ra, cứ đi vào và ồ à. Sau đó chúng mình đã quyết định sẽ dùng cái số tiền mà chiếc kính không bị vỡ đó đi làm thiện nguyện các bạn ạ. Rồi các bạn biết không, có lần hai vợ chồng mình đang chạy trên cao tốc giữa đêm. Lần đó mình đã đến thăm một người bệnh ung thư từ rất xa, trên đường về cũng 7-8 tiếng đấy. Mà bạn biết ở trên cao tốc của Mỹ thì nó dài đằng đẵng, và mình cũng đã từng nghe những chuyện đáng sợ nơi đây rồi. Cứ đâu xa, một người bạn giáo sư của mình có một người con đã chết ở trạm xăng trên cao tốc. Thật là xót xa khi nghe tin như thế, đúng không? Hôm đó hai vợ chồng mình mãi lái xe mà quên đổ xăng thêm. Lúc khi mình phát hiện, ôi, chỉ còn có 11 mai thôi là hết xăng rồi, trời thì tối đen như mực, mình nói với chồng: chồng ơi, anh cố gắng lục tìm xem có cây xăng nào gần đây không. Ui, chồng tìm mà bạn biết không, chỗ nào cũng xa xôi lắm. Lúc đó mình là người lái xe, trong cái tinh thần của mình là chỗ nào có ngã rẽ là mình sẽ rẽ ngay. Hú hồn, mình đã thấy cây xăng. Khi rẽ vào tiệm xăng, người bán hàng đã đứng dậy đi về. Chồng mình bảo: xe tôi không còn chút xăng nào nữa. Anh ta bảo: chỉ cần một phút thôi là tao đã rời đi rồi. Ôi Chúa tôi, bạn may quá. Mừng rỡ không các bạn? Ôi, không chỉ có hai câu chuyện như thế thôi, mà vợ chồng mình đã gặp rất nhiều chuyện thuận lợi trong cuộc sống này. Mình cũng mong rằng cuộc sống của bạn được nhiều thuận lợi đến như thế. Dù có chuyện ngược ý xảy ra, mình cũng mong bạn được gặp may mắn. Lúc nào bạn cũng được mỉm cười, và nụ cười của bạn luôn tươi rói ở trong tim của bạn. Mình cũng không biết có phải từ năm tháng trôi qua, những việc mình làm mà hôm nay mình có nhiều may mắn như thế hay không. Nếu đó là sự thật thì bạn hãy cùng thử với mình nhé. Bạn hãy thử cho bản thân thời gian và nghiêm túc đổi thay cuộc đời của bạn. Bắt đầu cho đi một chút xíu thôi, một chút xíu những gì bạn có thể cho đi, và đón nhận những niềm vui thôi bạn nhé. Hãy cùng Mita cho đi, hãy thử cho bản thân 3 tháng, hãy thử cho bản thân 6 tháng, hãy thử cho bản thân 1 năm, nhiều năm hơn nữa. Miệt mài cho đi với những gì bạn có thể cho đi, và cho đến khi bạn nhận lại những điều may mắn. Mita hy vọng rằng đây cũng là một hành trình mà giúp cho bạn chữa lành được trọn vẹn một trái tim, một tâm hồn yêu thương rộng mở. Chúc bạn luôn luôn hạnh phúc và mãi mãi cười tươi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bài podcast ngày hôm nay. Hãy để lại lời bình ở bên dưới là những sẻ chia của bạn trong hành trình bạn đã thực hành có được, hoặc là những chủ đề mà bạn muốn Mita chia sẻ trong thời gian tới bạn nhé. Chào bạn.